Lăng Nghiêm Ảnh Hiện của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, băng thứ 6 tiếp theo. Cuốn băng trước, quý vị đã nghe qua chương 4, bộ 3 căn trần thức, gồm 4 phần. Phần 1 căn là gì? Phần 2 thức là gì? Phần 3 trần là gì? Vật là gì? Phi trần là gì? Âm thanh là gì? Phần 4, đối với tâm thức một người hay chúng sanh, thì các sự vật ẩn hiện ra sao? Và cuốn băng thứ 6 này vẫn còn là chương 4, gồm 3 phần kế tiếp, tức là phần 5, phần 6 và phần 7. Phần 5, hội ngộ cùng chia ly là gì? Gặp nhau là như thế nào? Phần 6, là mộng là gì? Phần 7, cái ô tô hay tàu bay có duy thức, có do thức biến hay không? Đối với tâm thức một chúng sanh, các sự vật đều thường hư vọng, ẩn hiện như vậy. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 365, Phật mới dạy rằng: ấy những hình tướng hư vọng của các sự vật, nó cứ uyển chuyển quanh lộn như vậy, không thể lấy gì làm bằng cứ. Để thành tựu thêm một phần nữa cái nhãn quan của chúng ta về lẽ ẩn hiện uyển chuyển trong cái vòng thức biến, thiết tưởng nên đặt thêm mấy câu hỏi sau đây. Phần thứ 5, hội ngộ cùng chia ly là gì? Gặp nhau là như thế nào? Chúng ta sống ở đời thường hay đau khổ vì sầu chia ly, và vui mừng hớn hở mỗi khi hội ngộ trùng phùng. Nhưng nếu nhìn theo tuệ nhãn của nhà Phật, thì hội ngộ hay chia ly là gì? Hãy lấy tỷ dụ hai người bạn, ông A và ông B. Cả hai cùng là người Việt Nam, ông B hơn ông A vài tuổi, nhưng trong khoảng suốt đời ở Việt Nam thì không hề gặp nhau. Mãi tới gần 60 tuổi rồi, mới cùng di cư sang Hoa Kỳ, rồi gặp nhau, giao du đàm luận, rồi kết bạn đồng tu. Cùng tụng kinh A-di-đà và kinh Lăng Nghiêm, và đều hồi hướng để xin vãng sanh cực lạc. Vậy thì trong cái màn huyển hiện của pháp giới này, như thế thì là thế nào? Có thể nói rằng, trong cái màn huyển hiện ấy, cả hai ông A và ông B, cũng như mọi sự vật khác, đều là những cơn lốc quang minh, xoay tròn và di động, do sức hành của nghiệp, cùng lãng đãng ở nơi chân không. Rồi đến kiếp này, cùng chuyển hiện, khởi lên thành một hình tướng, gặp gỡ giao du một thời gian, tức là trao đổi với nhau một số làn sóng quang minh, rồi sau đây ít năm, lại cùng lần lượt biến đi, chuyển sang một hình thái hay hình tướng khác. Cả hai đều là do thức biến, chiêu cảm bởi những chủng tử nghiệp lực để hội tụ hay làm phát xuất các thứ quang minh. Trong cái màn tương sanh tương duyên, thì cả hai, cũng như mọi sự vật khác, đều chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Chẳng phải một là vì mỗi người kết tụ những vọng tưởng kiên cố thành một hình tướng khác nhau, kết tụ những vọng tưởng hư minh hoặc dung thông thành những cảm thọ hoặc tâm tưởng khác nhau, rồi có những hoạt dụng khác nhau. Như ông B thì làm chủ nhà in, còn ông A thì làm giáo sư, rồi mỗi người đều lấy vợ đẻ con, giàu nghèo tùy theo nghiệp lực riêng biệt. Nhưng cũng chẳng phải là khác. Vì sao? Vì cả hai, cũng như các sự vật khác, đều cùng khởi lên từ cái biển diệu tâm ấy, và cùng đều dính mắc luôn luôn với nhau bởi cái màn thiên la võng quang minh, hư vô vi tế, chu biến khắp giáp của cái hiện thức sơ năng biến của tàng thức. Do đó, ông A luôn luôn hiện hữu ở nơi tâm thức hay tàng thức của ông B, và ngược lại cũng vậy. Ông B ra đời thành hình tướng người trước, trong khi ông A có lẽ còn lãng đãng ở một nơi hay cõi nào khác. Nhưng ngay lúc đó, cả hai đều vẫn dính mắc do cái màn quang minh hư vô vi tế. Tới khi cả hai cùng ra đời, rồi cùng lớn lên, và trong 60 năm không hề gặp nhau, và cũng không hề nghe nói tới nhau. Không hề gặp nhau nghĩa là gì? Nghĩa là tuy vẫn hàm chứa trong tàng thức cái ảnh tượng về nhau, dệt bằng những quang minh hư vô vi tế, nhưng họ chưa có tư duyên để khiến cho những quang minh kiên cố, hư minh, dung thông của sáu thức trước có thể hiện hành mạnh mẽ, tạo dựng thêm những ảnh tượng hoặc tâm sở bổ sung để bồi đắp tô điểm thêm cho cái ảnh tượng vi tế kia trở thành rõ rệt lồ lộ. Tới khi cùng di cư sang Hoa Kỳ, thì mỗi người ở một miền biển. Nhưng một ngày đó, một bài báo viết về Kinh Lăng Nghiêm bởi ông A và đăng trên báo đã lãng đãng bay từ miền Tây sang miền Đông và lọt vào tay ông B. Ông B đọc và thấy xúc động. Như thế là, qua hình tướng của bài báo, những quang minh dung thông của ý thức ông A đã được phủ vào đó, rồi bay tới, giao thoa với những quang minh dung thông của tâm thức ông B. Ông B xúc động, bèn sinh hảo cảm, tức là làm phát xuất một luồng quang minh, hư minh, rồi nảy ra ý muốn đi sang miền Tây, tìm gặp ông A. Khi gặp nhau rồi, thì tất cả mọi tầng lớp quang minh, từ kiên cố đến hư vô vi tế, đều hiện hành mạnh mẽ, ngày càng ăn sâu vào tâm thức đôi bên. Và hai người kết thành bạn đồng tu, luôn luôn gặp gỡ, đàm luận, khuyến tấn. Tỷ dụ như trong ít năm nữa, một trong hai người mạng chung trước, và đó là chia ly. Nhưng chia ly chỉ có nghĩa là cái hình tướng thô kệch dệt bằng những quang minh kiên cố bị tan rã, những tâm sở dệt bằng những quang minh hư minh cùng dung thông cũng mờ nhạt lần lần, nhưng vẫn còn cái ảnh tượng dệt bằng quang minh hư vô vi tế lần lần chìm vào tàng thức. Nhưng nếu người chết trước được vãng sanh cực lạc, hoặc được thọ sanh làm một quỷ thần có oai đức, rồi trở lại báo mộng cho người kia, thì lúc đó, cái ảnh tượng dệt bằng quang minh dung thông lại xuất hiện lồ lộ trong mộng. Hội ngộ và chia ly chỉ là như vậy. Phần thứ sáu, mộng là gì? Để làm sáng tỏ thêm lẽ ẩn hiện của sự vật, thiết tưởng cần nói thêm mấy câu về mộng. Chúng ta ai nấy đều thường có những mộng mị và trôi nổi theo cuộc sống. Ta cũng thường lười biếng, không muốn suy ngẫm tới, và rồi lãng quên đi. Nhưng thực ra, mộng là một vấn đề lớn nếu chúng ta muốn hiểu về cơ cấu nhận thức của con người. Và đó cũng là một cửa ngõ, tuy cửa ngõ còn xa vời, hé mở để đi vào diệu tâm. Do đó, nên các nhà luận sư xưa kia cũng bàn cãi rất nhiều về mộng, và Đại Trí Độ Luận cũng nói đến mộng. bộ Tân Ước cùng Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo cũng luôn luôn được điểm xét bằng những giấc mộng, như những giấc mộng của Abraham hay giấc mộng của Joseph, tức là người cha nhân thế của Chúa Kitô. Những bộ áo nghĩa thư Upanishad của Bà La Môn giáo cũng hay nhắc tới trạng thái mộng cùng trạng thái thức. Và hiện nay, cả người Mỹ lẫn người Nga cũng đã đều dựng lập mấy trung tâm nghiên cứu về những hiện tượng ngủ và mộng. Nhưng ở đây, chỉ cần nói sơ lược về đại ý. Thông thường, chúng ta đều chạy theo cuộc sống và trôi theo sức nghiệp của những vọng tưởng kiên cố, nên ta hay coi những cảnh giới của mộng là hư, và đinh ninh rằng những cái trông thấy ở trạng thái thức là thật. Nhưng thật ra, nếu suy ngẫm kỹ và nương theo tuệ nhãn của nhà Phật, thì mộng cũng chẳng phải là hoàn toàn hư, và thức cũng chẳng phải là hoàn toàn thật. Tại sao vậy? Là vì nếu mộng là hoàn toàn hư, thì tại sao lại có những cơn mộng báo trước một cách khá chính xác những việc sắp xảy ra? Tỷ dụ như một tai nạn xảy ra vài ngày sau, hoặc cái chết hay bệnh nặng của một người thân ở xa. Sở dĩ có như vậy được là vì những sự việc sắp xảy ra, sắp lóe nở ra ở bệnh viện những quang minh kiên cố, thường bao giờ cũng được ánh ra trước Rosette, trên những bệnh viện quang minh vi tế hơn. Và ở mỗi một bệnh viện quang minh thì sự chuyển hiện của không thời gian cũng đều có sự khác biệt. Do đó, nên cả hành giả tu hành lọt vào những bệnh viện vi tế mới có thể có những khả năng kỳ đặc, thần thông hay siddhis, khác với người thường. Là vì cảnh giới mộng hay cảnh giới thức cũng đều chỉ là những hư ảnh do nghiệp lực chiêu cảm làm lóe lên, cũng đều là huyễn mộng cả. Chỉ khác nhau ở mức độ huyễn hiện hay vọng hóa mà thôi. Là vì cảnh mộng mị thường là được dệt nên bởi những quang minh của lạc tà ảnh tử, những quang minh dung thông hoặc hư minh của suy tưởng và cảm thọ. Trong khi những cảnh giới thức thường cũng được dệt nên bởi những quang minh ấy, nhưng được tô điểm thêm bởi các nét chấm phá sâu đậm của các thứ quang minh thô kệch kiên cố được hiện khởi lên do biệt nghiệp và cộng nghiệp. Do đó, chúng xuất hiện rõ rệt lộ lộ trước cả sáu thức, và ta dễ coi chúng là thật. Trên đại lược, mộng hay mị có thể xuất hiện trong giấc ngủ của ta từ nhiều phía. Từ năm thức trước, tức là từ những cảm thọ mơ hồ của năm thức này. Tỷ dụ như khi ta ngủ trong một căn phòng oi bức, thì có thể chiêm bao thấy mình đang đi qua một bãi sa mạc. Hoặc khi hỏa đại trong cơ thể bốc lên bừng bừng, có thể chiêm bao thấy lửa. Hoặc khi phong đại nhiều, có thể mơ thấy mình đang bay. Những vụ đó thường được gọi là mị, tức là vẩn vơ, không hay ho gì mấy. Hoặc từ ý thức, tức là do sự nhớ tưởng vẩn vơ nên tạo dựng nên những bóng dáng lạc tà ảnh tử. Hoặc từ những ẩn ức lo sợ mong cầu nổi lên từ nơi u ẩn của hành ấm, tức là từ mạc na thức chấp ngã. Những đêm mộng này thường kỳ dị sâu xa hơn, đôi khi ứng nghiệm chân xác. Tỷ dụ như khi có một người thân ở xa và lâm bệnh nặng, thì sự lo ngại thấp thỏm trong tiềm thức có thể tạo dựng một màn quang minh truyền cảm đi xa. Và tỷ dụ như người ấy chết, thì có thể là có điềm mộng báo cho biết. Hoặc từ bệnh viện mịt mùng chu biến hư vô vi tế của tàn thức mà nổi lên những giấc mộng. Những giấc mộng này thường là những tia nhìn Apexi hay Glimpse, trực giác thâm mật sâu xa vào những cảnh giới mông lung siêu xuất của thế giới vô sai biệt, tức là những vision. Nên cả phàm phu chúng ta đều chưa thể có những mộng ấy được. Phải là những kẻ tu hành khá cao, thân tâm hầu như thanh tịnh, ngã chấp đã tiêu trừ gần hết, lọt vào tàng thức, thì trong giấc ngủ, lãng đãng mới có thể có những vision này. Trong những giấc mộng này, kẻ hành giả có thể có những tia nhìn trực giác lãng đãng, siêu xuất không thời gian, cùng sự nhận thức thông thường. Thí dụ như nhìn thấy những sự việc của kiếp trước, hoặc những việc sẽ xảy ra ở một tương lai tương đối xa vời, hoặc trực nhận thấy vật và tâm đều là nhất như oneness, hoặc mình với pháp giới là một, hoặc thấy sự thành trụ hoại không của một vài cõi, hoặc thấy rõ tính cách huyễn mộng maya của pháp giới, thấy các cõi nổi lên như những áng mây rồi lại tàn lụi rụng đi như những chiếc lá, hoặc thấy sự không ngàn mé của các cõi, vân vân. Trong những bộ đại luận của nhà Phật cũng có nói đến vài điềm mộng của bậc đại Bồ Tát, tỉ dụ như mộng thấy mình nằm gối đầu vào núi Tu Di, còn tay phải khuấy biển Tây, tay trái khuấy biển Đông, hai chân khuấy biển Nam. Hoặc mộng thấy có cỏ cát tường kiên cố từ nơi rốn mọc lên, rồi khắp giáp che cả hư không. Hoặc thấy các loài chim nhiều màu từ bốn phương bay lại, rồi chui cá vào thân mình. Hoặc thấy mình đi trên những phẫn uế mà không bị ô nhiễm, vân vân. Hoặc là do những thần linh lớn hay quỷ thần nhỏ tác động vào tâm thức của kẻ nằm mộng, chiêu cảm bởi sự cầu nguyện hay mong cầu lo lắng của kẻ đó. Trên đại lược, mộng mị là như vậy. Thực ra, sự xuất hiện của mộng có nhiều ngõ ngách quanh co khúc thiểu, nói ra thì quá dài. Trong kinh Đại Bát Nhã, Ngài Xá Lợi Phất có đặt một câu hỏi về mộng là: kẻ nằm mộng có tạo nghiệp không? Thí dụ như khi nằm mộng thấy mình giết người thì có tạo nghiệp không? Nương theo giáo lý nhà Phật, có thể trả lời rằng mọi hành vi tạo tác cũng như tâm niệm trên nguyên tắc đều tạo nghiệp hết. Nhưng cần nhớ rằng phước báo hay công đức hay nghiệp báo đều không phải là khư khư cố định, đều là do tâm biến hiện, nên các thứ đó đều chuyển hiện, biến hiện, có thể tăng hay giảm, nặng hay nhẹ đi. Ăn thua là ở trạng thái tâm thức tiếp theo sau khi tạo nghiệp. Nếu biết ăn năn hối hận hoặc phát lồ sám hối thành khẩn thì nghiệp sẽ nhẹ đi. Tỉ dụ như vua A Xà Thế tạo nghiệp giết cha, nhưng rồi biết ăn năn sám hối, khóc than ngày đêm, nên chỉ bị hiện tướng địa ngục trong một thời gian, rồi lại rũ được nghiệp, như trong kinh Đại Niết Bàn có nói. Hoặc nếu cao hơn nữa, quán chiếu nỗi vô sanh diệu quán được đúng mức, thì nghiệp nào cũng tiêu tan. Nhưng nếu trái lại, sau khi tạo nghiệp rồi, kẻ ngu lại lấy làm đắc ý, phên vang, hớn hở vui mừng, thì nghiệp lại biến hiện nặng thêm. Và nghiệp nhỏ vẫn đưa đến quả báo nặng, cũng có thể đọa địa ngục. Lẽ biến hiện của tự tâm là như vậy. Cho nên, kinh Đại Niết Bàn dạy: kẻ trí có thể chuyển nghiệp nặng thành quả báo nhẹ, còn kẻ ngu thường hay chuyển những nghiệp nhẹ thành quả báo nặng. Tương tự như một cây kim nhỏ, tuy nhẹ nhưng bỏ xuống nước vẫn chìm nghiễm. Trong khi một chiếc thuyền lớn, tuy rất nặng nhưng vẫn nổi và đi qua biển lớn. Vậy thì cần phải biết chuyển nghiệp, tức là biết cách biến hiện những nghiệp cùng công đức của mình. Vậy thì nếu trở lại mộng nằm mộng cũng vẫn tạo nghiệp. Tỷ dụ như nằm mộng thấy mình giết người thì vẫn tạo nghiệp, nhưng đó chỉ là tạo nghiệp trên ý mà thôi, nghiệp chưa vào đến thân. Nếu người đó tỉnh dậy rồi quên đi, chẳng nghĩ gì cả, thì nghiệp vẫn ở ý và là nhẹ. Nếu người đó tỉnh dậy, nghĩ nhớ và ăn năn hối hận mạnh mẽ, thì nghiệp báo lại nhẹ hơn nữa. Nếu trái lại, khi tỉnh dậy, nhớ lại rồi đắc ý vui mừng hớn hở, thì nghiệp báo trở lại thành nặng và có thể đi vào thân nghiệp. Tóm lại, sự biến hiện của nghiệp báo rất là mông lung khúc khiểu, và chỉ có Phật mới đủ nhãn lực để nhìn rõ các thứ nghiệp báo của chúng sanh. Đại Bồ Tát ở Đệ Thập Địa cũng chưa nhìn rõ được hết. Phần thứ bảy, cái ô tô hay tàu bay có duy thức, có do thức biến không? Chúng ta hiện sống giữa một thời đại cực cơ khí, trong đó máy móc thường nghiền nát tâm thức con người, khiến tâm thức nhiều khi bị lạc lõng, hoài nghi, không hiểu rằng con người có còn một chút giá trị gì không. Nên khi đọc giáo lý nhà Phật để tìm lại cái nguồn sống nguyên sơ của mình, rồi đọc đến duy thức học, đến cái vòng huyển hiện của thức biến, rồi lại nhìn chiếc ô tô đương chạy vù vù. Do đó, nhiều người thường băn khoăn tự hỏi, đành rằng những sự vật thiên nhiên thì có thể là do những quang minh của vọng tưởng xoay vần miên viễn rồi cô động lại và kết tập nên những ảnh tượng ấy. Nhưng còn chiếc ô tô hay máy bay đương chạy hay bay vù vù kia thì làm sao có thể bảo là thức biến được? Ấy thế mà vẫn là do thức biến. Nếu ta suy ngẫm kỹ độ vài ngày hay vài năm về điểm này, đem trí huệ gột bỏ những mặc cảm kiến chấp để phân tích về cái ô tô, thì lần lần sẽ thấy rằng cái ô tô ấy cũng chỉ có thể là thức biến và không thể khác được. Có điều là, so với sự vật thiên nhiên như trái núi, dòng sông, cái ô tô được tạo dựng nên bởi sự chồng chất thêm nhiều tầng vọng thức nữa. Là vì xét cho kỹ, thì tất cả mọi sự hoạt động hay chế biến lăng xăng ngang dọc của con người hay của một loài chúng sanh khác cũng đều chỉ là sự chồng chất chằng chịt những tầng vọng thức để đạt tới một hiệu năng efficiency nào đó mà thôi. Mà hiệu năng thì chưa phải là chân lý, chưa soi sáng được cội nguồn của sự vật. Do đó, nên các giáo lý, nhất là giáo lý nhà Phật, mặc dầu nhiều phen chìm nổi do cái tâm cơ đa đoan khúc mắc của con người, vẫn cứ tiếp tục tồn tại hoài hoài để soi sáng về cội nguồn sự vật. Thực ra thì cái ô tô hay máy bay hay tàu ngầm nguyên tử hay đĩa bay UFO chăng nữa cũng có gì là lạ đâu. Dù con người có chế tạo đến cái gì chăng nữa thì khoa học cũng chẳng thể đi ra khỏi được lời kinh xưa. Cũng tương tự như xưa kia, Tôn Ngộ Không đi hoài trong bàn tay Phật tổ Như Lai. Hay Ngài Thiện Tài đi hoài đi hủy trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, mà vẫn chẳng thoát ra khỏi. Trái lại, những khám phá mới của khoa vật lý học ngày nay lại bắt buộc những nhà khoa học phải trở lại những chiều hướng đã được giảng dạy bởi lời kinh xưa. Chỉ là vì đó mới là chân lý rốt ráo. Cái ô tô được kết tập nên bằng gì? Bằng những mảnh sắt. Mảnh sắt được cấu tạo bằng gì? Bằng sự hội tụ của vô lượng nhân duyên, tức là những cái tạm gọi là cực vi hay vi trần của sắc. Cực vi hay vi trần ấy là cái gì? Đến cái độ ấy thì chúng đâu có thể coi là vật được nữa, đâu có thể gọi là vật, cũng không có thể quyết định là lượng tử hay là ba động, corpuscule hay onde, vì chúng chỉ là những ánh biến hiện, ống ánh của quang minh, lúc ẩn, lúc hiện, lúc tụ, lúc tán. Tụ thì hiện hình tướng, tán thì tiêu dung vào chốn mịt mùng vô tướng mạo. Còn quang minh là gì? Quang minh là sự hiện tướng của tâm thức, của thức biến, của diệu tâm. Trong tất cả pháp giới này, chỉ có một cái đó là nguồn tinh lực uy nguyên và duy nhất mà thôi. Ngoài ra, tất cả những nguồn năng lượng, energy, khác mà khoa học tìm ra như than đá, dầu hỏa, điện khí, ánh nắng mặt trời hay nguyên tử lực, cũng chỉ là những nguyên nhân tạm bợ và huyễn hiện do nghiệp lực loài người chiêu cảm mà thôi. Vậy thì những mảnh sắc ấy đã lọt vào bàn tay của người với bộ óc so đo phân biệt. Bộ óc này không thể hiểu nổi cái bản lai diện mục của mảnh sắc là gì, nên đành tìm cách sử dụng nó vậy. Con người bèn khởi lên nhiều vọng niệm liên tiếp chồng chất để cắt xén, ráp nối, đúc kết những mảnh sắc lại thành một hình thù ô tô, rồi nhét vào đó một ít dầu lửa thức biến, làm phục lên một ngọn lửa điện khí, cũng là do quang minh thức biến. Ngọn lửa bèn đốt cháy, tiêu dụng chất dầu hỏa để biến hiện thành một sức ép đẩy đi đẩy lại chiếc piston truyền vào chiếc bánh xoay tròn và chiếc xe chạy vù vù, chở người và chở ngựa. Nhưng thực ra tất cả cái màn biến hiện ấy có gì là thật tánh đâu, chỉ là huyển hiện của thức biến như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy. Chúng ta nhìn chiếc xe chạy vù vù chở mình đi chỗ này chỗ nọ, thường giật mình nghĩ rằng nó chạy vù vù như thế thì không thể không thật được. Song nghĩ kỹ ra thì ngay sự chuyển động vù vù của nó cũng không thật không hư, cũng chỉ là một ảo giác, một vọng tưởng của chính ta mà thôi. Vì trong tất cả pháp giới này, bất cứ cái gì từ cực tiểu đến cực đại cũng đều lay chuyển rung động cả. Và nếu cái gì cũng lay động thì làm sao lại có thể có sự chuyển động thực sự được? Bởi vậy nên trong cái màn huyễn hiện của thức biến, Dream Francis Marguerite, chỉ có sự đổi thay chuyển hiện, sang làm huyễn hiện nên sự chuyển động, chứ không hề có sự chuyển động thực sự. Thank you.